Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 16. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Phương cách sứ đồ Phaolô viết câu này chỉ ra ông muốn bao gồm một sự hết sức tổng quát. Ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa tìm chuyện của mình và tìm chuyện của Chúa. Chữ lợi là chữ hiểu ngầm, nghĩa là vấn đề chính yếu không phải là lợi lộc hay là chuyện vật chất hay là chuyện gì đo lường được. Vấn đề chính yếu là chiều hướng của sự tìm kiếm cho mình hay là tìm kiếm cho Chúa, tìm kiếm vì mình hay là tìm kiếm vì Chúa. Nghĩa là vấn đề chính yếu, ai đang ở trọng tâm của cuộc đời? Ai là điểm gốc của tất cả mọi sự quyết định? Một là chính mình là điểm gốc, là trung tâm của cuộc đời. Hai, Chúa là điểm gốc và là trung tâm của cuộc đời. Hai điều đó luôn luôn đối nghịch, không bao giờ trùng lẫn với nhau. Và để nhấn mạnh một cách rõ ràng hơn nữa, sứ đồ Phaolô viết bằng thì hiện tại để nói về một sự tiếp diễn lâu dài, một sự tiếp tục thường xuyên. Đây là cung cách bình thường của đời sống, một người sống bình thường tìm kiếm chuyện của mình, chăm lo những gì liên hệ đến mình, xoay vòng trong quỹ đạo mà chính mình đứng giữa, hay là một người sống cuộc đời cũng bình thường và trong thái độ hàng ngày với tất cả những quyết định, thì người đó bày tỏ ra Chúa đang ở giữa mọi quyết định, Chúa là giá trị tuyệt đối cao trọng, Chúa là thứ tự ưu tiên trên hết, và cả đời sống và tất cả mọi sự quyết định của mình xoay vòng trong quỹ đạo mà Chúa là trọng tâm đứng giữa. Ai nấy là chữ tổng quát để nắm lấy đại đa số. Tìm về mình, tìm cho mình là để nhấn mạnh giá trị tổng quát của đời sống, xu hướng tập trung của nhân sinh quan, và đặt trong thì hiện tại, luôn luôn tiếp tục, bình thường tiếp tục, không có gì thay đổi, trước sau gì rồi cũng đi hướng này. Vì thế câu nói của sứ đồ Phaolô là một sự đo lường rất khắc nghiệt trong cộng đồng hội thánh, đó là nhiều người sống rất tự nhiên như người ngoại, tìm kiếm chuyện riêng mình vì đó là thái độ tự nhiên ra từ trong bản chất chưa được cứu rỗi. Và tại điểm này giá trị đo lường đời sống được bày tỏ với chứng minh rất rõ ràng. Thứ tự ưu tiên với Chúa hay là thứ tự ưu tiên về chính mình? Nói tới đây tôi được nhắc nhớ về một câu chuyện ngụ ngôn học từ nhỏ. Đó là câu chuyện về một người kia qua đời để lại hai đứa con, người anh lớn và đứa em trai. Người này không để lại di chúc gì về vấn đề chia gia tài, cho nên người anh lớn là người có tánh ích kỷ, tham lam, hay lợi dụng người em của mình và chẳng bao giờ quan tâm tới đời sống của người em. Thì người anh mới nói với người em rằng chúng ta chia đôi đồng đều. Trên đời có đực có cái, cho nên cái gì gọi là cái là của anh, cái gì gọi là đực là của em. Người em ngây thơ đồng ý, cho nên người anh chỉ tất cả mọi điều và nói đây. Đây là cái nhà, cái máy, cái giếng, cái xe. Nghĩa là chỉ ra cái gì thì cũng gọi là cái hết, theo như tiếng Việt của mình. Người em nhìn hoài, tìm hoài, không thấy cái gì gọi là đực cả. Bỗng thấy cái rựa bằng gọi là, ô, ở đây gọi là đực rựa. Thì người anh cũng nhượng bộ và nói rằng đáng lẽ gọi là cái rựa. Nhưng vì là anh em cho nên cũng nhường cho, gọi là đực rựa và giao cho em cái rựa làm tài sản. Dĩ nhiên câu chuyện được tiếp tục bằng những hình ảnh thần thoại của người em được cứu giúp bởi những vị tiên. Nhưng điểm mà tôi muốn nói ở đây đó là khi chúng ta chăm về lợi riêng mình, tìm kiếm chuyện của mình, thì luôn luôn thấy cuộc đời xoay quanh chúng ta. Cái gì cũng là thuộc về chúng ta. Cái gì cũng xoay quanh chúng ta. Cuối cùng tất cả cuộc đời được định nghĩa với chúng ta, với con người, làm trọng tâm. Và cái gì còn lại là của Chúa. Và nếu nói theo cái câu chuyện ngụ ngôn chúng ta vừa nhắc đến, thì có rất ít, chỉ có một cái đực rựa mà thôi. Đó là dùng thí dụ đó để so sánh về mặt tâm linh. Tất cả những gì thuộc về Chúa là tất cả những gì có Chúa là thứ tự ưu tiên cao trọng hơn cả. Tìm Chúa, tìm chuyện của Chúa là đặt để Chúa và giá trị lời Chúa trên hết tất cả, thẩm định tất cả, chủ động trên tất cả. Với xu hướng hoài bão tối thượng của cuộc đời là vinh hiển Chúa và vinh hiển Chúa mà thôi. Ở đây chúng ta thấy bày tỏ một sự khác biệt rất lớn và sự khác biệt căn bản của thứ tự ưu tiên của cuộc sống này được chứng minh trong từng quyết định hàng ngày. Trong sự đo lường của Kinh Thánh và dưới cái nhìn của sứ đồ Phaolô thì có một sự khác biệt rất lớn giữa những người như Timôthê và những người không giống như ông. Nhưng mà điều chúng ta cần hiểu là sự khác biệt không phải chỉ trên những gì họ làm hay là không làm. Đó không phải là sự khác biệt chính. Như vậy sự khác biệt chính là chỗ nào? Sự tương phản là ở đâu? Trên căn bản nào là căn bản phân biệt? Trả lời, chỗ đứng thứ tự ưu tiên của Chúa Giê-xu trong đời sống. Và điều này rõ ràng trong phần Kinh Thánh chúng ta đang đọc. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ai nấy đều có khuynh hướng lấy mình làm thứ tự ưu tiên cao hơn hết, và rất ít người lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu là tuyệt đối trong thứ tự ưu tiên. Cho nên sự khác biệt là ngay ở chỗ này. Thứ tự ưu tiên của một bên là tôi, của tôi, chính tôi, về tôi. Và bên kia thứ tự ưu tiên là Chúa, về Chúa, của Chúa và của tha nhân. Và vì thế kết quả là hai nhóm người rất khác nhau trong cách sống, trong cách suy nghĩ, ngay cả trong bản chất. Và Timôthê được sứ đồ Phaolô làm chứng rằng ông là người định trí, một lòng đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông hoàn toàn đặt để công việc Chúa, nước Chúa, danh Chúa, ý Chúa, nắm trọn ưu tiên trên đời sống của mình. Ông lo việc, ông chăm tìm những điều thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và điều sứ đồ Phaolô muốn nói ở đây đó là có những người sai phái được, sử dụng được và có những người không thể. Vì ai nấy đều tìm lợi riêng của mình cho nên những người đó không thể sử dụng cho công việc Chúa được, không thể gửi ra để lo lắng công việc anh em, không thể đặt để trong hàng ngũ lãnh đạo hội thánh, hướng dẫn hội thánh, lo việc hội thánh. Ai là người sử dụng được? Ai là người có ích lợi cho công việc Chúa? Ai là người có thể đứng mũi chịu sào cho công việc anh em? Người chăm tìm, lo việc Đấng Christ. Người có thứ tự ưu tiên để Chúa trên hết, đặt Chúa làm đầu và tìm kiếm lợi cho Chúa và nhà của Ngài. Đó là kiểu mẫu của Timôthê, người tìm kiếm chuyện của Chúa, người tìm kiếm điều làm sáng danh Chúa, người tìm kiếm cái lợi cho nhà Chúa. Nghĩa là Timôthê sống với một cuộc đời không có tìm kiếm điều gì hơn, không có điều gì quan trọng hơn là chính Chúa và chuyện của Ngài. Và sứ đồ Phaolô như than vãn, thật rất ít người như vậy. Và đây là một điều nhận định rất đáng buồn cho hội thánh, vì đây là một sự đo lường rất thực tế. Thứ tự ưu tiên là một điều hết sức thực tế, vì thứ tự ưu tiên thẩm định cung cách, quyết định, giá trị quyết định và những lĩnh vực đầu tư, sức lực, chú ý, quan tâm. Tất cả những điều đó cộng lại là đời sống thực tế. Cho nên chúng ta có thể phân biệt để hỏi rằng, ai nắm lấy thứ tự ưu tiên của thời giờ chúng ta? Khi công việc của Chúa, những vấn đề liên hệ đến Chúa, xung khắc về thì giờ đối với chuyện của chúng ta và những điều chúng ta quan tâm tới, thì bên nào nắm lấy thứ tự ưu tiên? Bên nào chiến thắng trong tấm lòng chúng ta? Điều đó dễ thấy chứ không phải không? Chúng ta xem xét về cách chúng ta quyết định trong vấn đề thì giờ thì sẽ thấy tấm lòng của chúng ta với Chúa ở đâu, có chăm việc Chúa hay chăm việc riêng mình. Thứ tự ưu tiên trong thì giờ sẽ chỉ ra. Chẳng hạn như chúng ta hầu việc Chúa, lo công việc nhà Chúa, khi có thì giờ dư dả để làm, chúng ta có thể phục vụ khi rảnh rỗi. Điều đó rất khác với sự phục vụ khi phải bỏ chuyện riêng mình, bỏ thứ tự ưu tiên của những điều mình đang muốn làm, cần làm, phải làm, để có thể lo công việc của nhà Chúa và quan tâm đến việc anh em, đến việc dân sự Chúa. Một khía cạnh nữa rất rõ ràng đó là khía cạnh của tiền bạc. Và tôi xin cộng thêm khía cạnh tiền bạc đối với anh em nam giới, đối với những người đàn ông. Vấn đề sinh sống, lo gia đình, vấn đề công ăn việc làm dường như định nghĩa giá trị sống của chúng ta, đặc biệt là những người nam giới. Thì nếu chúng ta lấy sổ sách tiền bạc ra xem cách chúng ta sử dụng tiền bạc như thế nào, thì chắc chắn bày tỏ thứ tự ưu tiên của đời sống, giá trị căn bản sâu xa của tấm lòng. Nếu nhìn vào cuốn sổ tài chánh gia đình, thì có thấy thứ tự ưu tiên của việc nhà Chúa, nước Chúa, công việc Chúa hay không? Hay là chỉ sẽ thấy câu kết luận của sứ đồ Phaolô, ai nấy chỉ tìm lợi riêng mình? Thì giờ tiền bạc là hai việc thực tế rất dễ thấy, rất dễ đo lường, nhưng cũng còn những khía cạnh khác bày tỏ tấm lòng cũng rõ ràng không kém. Đam mê, ước vọng, khoái lạc, hoài bão ở đâu, làm gì? Giả sử như chúng ta có thì giờ để đọc một quyển sách, thì chúng ta sẽ đọc sách gì? Sách giải trí thường nhật để giãn xả tinh thần và đầu óc thì không có gì sai trật cả, nhưng vẫn là sự khác biệt nếu chúng ta chọn lựa để học hỏi lời Chúa, đọc sách về lẽ đạo và sự phát triển thuộc linh. Có khác nhau không trong sự chọn lựa này? Khác nhau chứ, khác nhau rất nhiều. Hay nếu chúng ta có thì giờ và phương tiện để phát triển tài năng, thì chúng ta sẽ chọn lựa tài năng gì để mà đầu tư vào? Giả sử tối thứ ba trong tuần có hai lớp học mở ra, một bên là cách hướng dẫn nhóm học kinh thánh, và bên kia cách đầu tư tiền bạc gấp đôi trong vòng 2 tháng, thì chúng ta sẽ chọn nhóm nào, lớp nào? Nhưng sự phân biệt này cũng có thể đi cách mường tượng hơn, nhưng cũng sâu nhiệm hơn vào trong tinh thần và đời sống. Chẳng hạn như nói về sự trông cậy, nền tảng hy vọng, căn bản đo lường bình an của đời sống, thì chúng ta đặt lòng trông cậy nơi đâu? Chúng ta đặt để chỗ bình an trên căn bản nào? Bình an vì số tiền trong nhà băng vẫn còn đầy đủ cho tất cả những dự tính tương lai. Niềm hãnh diện chúng ta đặt vào đâu? Có phải trên bằng cấp, cương vị xã hội, sự tôn trọng của những người chung quanh? Điều vui thỏa hãnh diện nhất trong tấm lòng có phải là con cái ngoan ngoãn, học hành nên người, vợ đẹp vâng lời, quán xuyến mọi chuyện gia đình theo ý mình muốn? Có phải đây là những định nghĩa, những móc nối, những neo chặt của cuộc đời hay không? Và khi chúng ta đi qua tất cả những sự đo lường này và tới một căn bản cuối cùng, thì Chúa có thấy Giê-xu và vấn đề đức tin chỉ là phần trang trí cho thêm đẹp đẽ, cộng vào để đời thêm hương vị tố, chứ không phải là thứ tự ưu tiên thẩm định tất cả mọi điều trong đời sống. Và đó là chỗ phân biệt, và đó là chỗ đo lường, và đó là lý do tại sao sứ đồ Phaolô nói rằng ai nấy đều tìm lợi riêng mình. Ai nấy, số đông, rất đông, nhiều người lắm, gọi là tin Chúa, nhưng chỉ cộng Chúa vào đời sống, thêm cho phước hạnh, chứ không phải quăng đi tất cả để bươn bả theo Chúa và theo Chúa mà thôi. Cho nên thứ tự ưu tiên ở đây được chứng minh rất rõ ràng và chúng ta cần nhắc lại. Đó là một người sống thực nghiệm đức tin, nghĩa là bày tỏ ra đức tin thật, là người bày tỏ thứ tự ưu tiên chắc chắn rõ ràng tuyệt đối của Chúa Giêsu trong đời sống, trong mọi quyết định, trong tất cả khía cạnh của sự liên hệ. Và vì thế sai trật chỗ này là sai trật tất cả. Cũng như khi chúng ta đối diện với 10 điều răn mà sai trật điều răn đầu tiên, trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, mà không thẩm định dứt khoát rõ ràng chắc chắn ở chỗ này, thì không cần đo lường chuyện gì khác nữa, vì tất cả đều là vô ích vô dụng mà thôi, vì đã sai trật từ trong căn bản. Thì nếu hỏi thứ tự ưu tiên về Chúa Cứu Thế Giêsu, nếu Chúa không đứng chỗ đầu tiên trên hết, nếu mình chăm việc mình hơn chăm việc của Chúa, nếu khuynh hướng tấm lòng sâu xa hơn hết là tìm kiếm chính mình và lợi riêng cho mình, thì nếu không chỉnh sửa chỗ này cách cấp kiếp, thì tất cả mọi sự dạy dỗ, lời khuyên về chuyện thuộc linh đều tan thành mây khói cả, bởi vì không có cơ sở nào để áp dụng và sử dụng. Nhưng chúng ta phải đối diện với thực tế, hay là đối diện với thực trạng của Hội Thánh và đời sống của mỗi chúng ta. Để nếu chúng ta thực sự nhìn vào đời sống của Hội Thánh và đặc biệt chỗ đứng của những người nam giới lãnh đạo trong Hội Thánh, thì chúng ta phải công nhận điều sứ đồ Phaolô nói một cách tổng quát nhưng cũng rất chính xác, đó là không có mấy người thật lòng lo về việc anh em, lo về việc Hội Thánh, ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm của Đức Chúa Giêsu Christ. Dĩ nhiên sứ đồ Phaolô không loại bỏ sự dấn thân, tâm huyết, hy sinh của một số người theo Chúa, năng nổ trong sự phục vụ nước Chúa, hy sinh và chịu khổ vì danh Chúa. Ông nhận định, khuyến khích và nâng đỡ những người đó như ông đang nêu lên gương của Timôthê và Epaphrodit. Nhưng điều sứ đồ Phaolô nói và điều chúng ta cũng phải công nhận, đó là trên bình diện tổng quát của đời sống theo Chúa của Hội Thánh, đại đa số những người tuyên bố mình là con cái Đức Chúa Trời không sống xứng đáng cho đạo tin lành, không đặt thứ tự ưu tiên tối thượng của Chúa Giêsu trong đời sống, không bày tỏ tâm tình của Đấng Christ và không theo mẫu mực của Kinh Thánh qua những gương đang được nêu ra như gương của Timôthê. Đây là điều đáng buồn, nhưng còn buồn hơn nữa, đó là phần lớn sau khi nghe phần Kinh Thánh này được giảng giải, được áp dụng rõ ràng và biết rõ vấn đề của riêng mình phải đối diện và vấn đề của Hội Thánh thì vẫn không thay đổi. Cho nên hôm nay mỗi chúng ta phải nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao thứ tự ưu tiên của Chúa Giêsu Christ lại quá thấp kém trong đời sống của tôi? Tại sao vấn đề quan tâm của tôi lại quá nhiều về chính mình, cho mình và vì mình, và quá ít cho Chúa và vì Chúa, và cho người khác và vì người khác? Tại sao tìm kiếm nước Chúa và sự công bình của Ngài không phải là thứ tự ưu tiên trên hết của chúng ta, dầu chúng ta thuộc lòng câu Kinh Thánh này? Cho nên chúng ta phải ngừng lại để hỏi rằng tại sao Timôthê và Epaphrodit lại là một thiểu số rất nhỏ, rất ít trong Hội Thánh và trong cộng đồng dân Chúa? Tại sao những người này lại rất hiếm hoi? Điều gì đã xoáy chuyển trong tấm lòng của họ và thứ tự ưu tiên của đời sống họ để tìm kiếm Chúa và nước Ngài trước hết, trong khi đó cộng đồng đức tin như nước thủy triều chảy ngược, làm cho đời sống đức tin sa đọa, không được cất lên? Dĩ nhiên chúng ta phải lắng nghe lời ngâm đe, trách móc của Đức Thánh Linh qua lời Kinh Thánh, bởi vì chúng ta biết rằng tự mình không thể thay đổi thứ tự ưu tiên và chiều hướng giá trị sống mà mình đang đeo đuổi. Đây phải là công việc của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh bắt đầu công việc đó bằng cách kêu gọi chúng ta đối diện với lời của Chúa, chú ý đến sự sai trật mà Chúa đang chỉ ra khi chúng ta soi gương vào lời Ngài. Và khi đã nhận định sự sai trật của mình rồi, thì chạy bươn bả đến với Chúa, cầu xin ơn thương xót và quyền năng của Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi của mình. Cho nên khi chúng ta đáp ứng với sự nghe, thì sự thay đổi mới đến. Khi chúng ta nghe sứ đồ Phaolô nói rằng ai nấy đều lo lợi riêng mình, chăm tìm chuyện của mình, và chúng ta nhận biết sâu xa rằng mình nằm trong số đó, mình nằm trong chữ ai nấy, thì đó là chỗ bắt đầu, thì đó là chỗ khởi động sự an năn. Nhưng nếu chúng ta nghe chữ ai nấy mà trong tấm lòng cho rằng sứ đồ Phaolô đang nói về ai khác, thì chúng ta đang chứng minh thực sự chỗ đứng của mình, đó là không tìm lợi Đấng Christ mà chỉ tìm lợi riêng mình, không để Đức Chúa Giêsu Christ làm thứ tự ưu tiên lớn hơn hết, cao hơn hết, trọng hơn hết trong đời sống, mà đang choáng chỗ của Chúa, đang giành chỗ của Chúa, đang phản loạn với Chúa một cách âm thầm yên lặng trong thái độ bình chân như vậy. Chuyện này không phải chuyện của tôi. Chữ ai nấy không đụng đến tôi, không xoáy động lòng tôi cách run sợ, không làm cho đầu gối tôi muốn quỳ xuống trong ăn năn, thì tôi mới vừa chứng minh sự thực nghiệm của đức tin mình, hay là sự yếu đuối thiếu vắng của đức tin đó, và cũng vừa chứng minh rằng tôi có một nhu cầu rất lớn để ăn năn trước mặt Chúa, trong sự liên hệ của mình với Chúa, với Hội Thánh, với sự kêu gọi phục vụ nước Chúa và công việc của Ngài đã được giao phó cho Hội Thánh, và trong đó tôi là một chi thể.
giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Khi nói về thứ tự ưu tiên của đời sống, chúng ta là những người trong hội thánh thường xuyên, rất quen thuộc với câu Kinh Thánh ở trong Matthew đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng ta cũng đang học trong bài học chính về thứ tự ưu tiên mà sứ đồ Phaolô quan sát trong hội thánh, đó là ai nấy đều tìm lo chuyện riêng mình, nhưng không tìm lo chuyện của Đấng Christ. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao chúng ta biết vấn đề, biết nguyên tắc mà không thực hiện được hay là không muốn thực hiện. Biết rằng trước hết, trên hết phải đặt thứ tự ưu tiên, đó là tìm kiếm Chúa và nước Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng biết rằng Chúa sẽ chu toàn, Chúa sẽ lo toan. Như lời Chúa hứa, ai sống với thứ tự đúng trước mặt Chúa, tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì sẽ không thiếu thốn gì cả, vì Chúa sẽ cộng thêm mọi điều ban cho để đáp ứng nhu cầu đời sống hàng ngày. Nhưng trong nội dung của phần Kinh Thánh Matthew đoạn 6, chúng ta thấy lý do tại sao. Lý do là lo lắng cho ngày mai, lo lắng chuyện đời này. Trở lại từ câu 31, ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Rồi nhắc lại, vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Như vậy rõ ràng, thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta được bày tỏ hay là được đo lường theo mức độ lo lắng của mình về ngày mai, về cuộc sống, về tương lai. Như vậy chúng ta phải hỏi rằng tại sao chúng ta lo lắng? Lo lắng là một nỗi sợ hãi, một sự lo âu, bồn chồn, bất an, không yên tâm về những chuyện mình không thể chủ động được, nhất là về tương lai. Không biết ngày mai sẽ ra thế nào, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên muốn chủ động tương lai, muốn làm chủ tương lai, muốn nắm tương lai trong tay của mình, để bớt đi phần lo lắng. Và đây là tiến trình tranh đấu cho đời sống của dân ngoại. Chúng ta có thể nói rằng tất cả sự chú ý của dân ngoại, của những người ở ngoài Chúa là làm sao chủ động được tương lai, chủ động được sự an ninh của đời sống, bảo đảm về việc ăn gì, uống gì, mặc gì. Nghĩa là bảo đảm về đời sống vật chất, thân xác, thuộc thể. Và lời Chúa nhắc nhở, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Đây là trọng tâm của cuộc sống của người ngoài Chúa, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm. Nhưng vấn đề lo lắng đã được giải quyết cho những người trong Chúa, những người tin Chúa. Vì chúng ta biết ai nắm giữ tương lai, và chúng ta biết Đấng nắm giữ tương lai là Cha trên trời, là Đấng đã yêu thương chúng ta, phó chính con một của Ngài vì chúng ta. Cho nên không còn lý do gì để mà lo lắng nữa nếu sống bởi đức tin. Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chuyện lo lắng đã được giải quyết xong, không còn căn bản gì để lo lắng nữa. Và sau khi thẩm định lẽ sống của người tin Chúa, đó là trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Chúa Giê-xu lại xác định vấn đề trở lại. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai. Hễ còn lo lắng là còn muốn chủ động cuộc sống của mình, là không đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là còn muốn đứng vào chỗ của Chúa để thẩm định tương lai. Cho nên Chúa nói, ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Tất cả mọi chuyện ở trong tay Đức Chúa Trời, Chúa chủ động, Chúa bảo toàn, Chúa tể trị, và mỗi ngày được Chúa sử dụng trong tay, tùy theo ý định của Chúa. Cho nên vấn đề kỷ luật đức tin để có đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, không phải chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì đây là chỗ một người tin Chúa bằng lòng đầu phục để Chúa làm Chúa, để Chúa làm chủ, để Chúa làm chủ động tương lai, và không giành chỗ của Chúa nữa, không đứng vào chỗ tự mình xưng là Đức Chúa Trời của mình nữa.
Ngài là nguồn vui tiếp cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng soi muôn đời. tình yêu hứa ban muôn đời. Ngài là bình an phước ân thiên đàng, đến đến với Chúa đời tôi được chở che, đến đến với Chúa lòng anh được nghĩ yên, đến đến với Chúa tội ta được thứ tha, được Chúa chi ai muôn phước ân muôn đời. Ngài là người cha những mong con xa, lạc loài trần gian cách xa quê hương. Ngài chờ đợi anh ngóng trông thiên hạ. Ngài là người chăn
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.